Giờ thứ 9.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19:30 tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 5 là ngày lễ kỷ niệm, ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động. Ngày nay, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tại Bắc Giang, tháng công nhân này sẽ diễn ra những hoạt động gì? Đời sống tinh thần của công nhân, người lao động sẽ được quan tâm ra sao? Nhịp sống hôm nay và câu chuyện chính sách sẽ giúp quý vị hiểu được rõ hơn nội dung này.
Quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn với quà tặng giờ thứ 9 với tiểu phẩm Chuyện tình thị nở trong phần cuối của chương trình. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu với nhịp sống hôm nay. Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 4 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ 12, kỷ niệm 135 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và phát động tháng công nhân năm 2021. Phản ánh của phóng viên chương trình về hoạt động này.
Không khí tại nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thực sự sôi động như một ngày hội khi được chào đón các vị khách quý, các vị đại biểu, đại diện cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam và 155 cá nhân, tập thể, đại diện cho hàng nghìn công nhân viên chức lao động toàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, được Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tôn vinh trong dịp này. Lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ 12 kỷ niệm 135 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và phát động tháng công nhân năm 2021 diễn ra trong không khí sôi nổi của công nhân, viên chức lao động cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, đang tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cảnh, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh:
trong những năm vừa qua, việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động đã được các cấp công đoàn quan tâm, phối hợp với người sử dụng lao động triển khai một cách hiệu quả với những nội dung, hình thức phong phú, tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.
Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 90% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Những năm qua, việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn quan tâm, phối hợp triển khai với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia. Năm 2021, Đoàn Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động và triển khai chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó sáng tạo. Đến thời điểm này, đã có 17.890 người tham gia, xếp thứ tư toàn quốc. Là một trong số 135 cá nhân tiêu biểu có những sáng kiến trong đổi mới sản xuất được vinh dự tôn vinh tại buổi lễ, anh Đoàn Văn Hoàn, công nhân công ty may Wico Global Việt Nam chia sẻ.
Tôi cảm thấy là rất vui và xúc động đã được đại diện công ty lên để nhận cái phần thưởng mà chúng tôi đã sáng kiến ra. Cái sáng kiến của tôi sáng kiến ra những cái gá cữ để cho người lao động làm nhanh.
Tháng công nhân năm 2021 được phát động với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển, được các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền tại cơ sở bằng những việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, lấy công nhân lao động làm đối tượng trung tâm, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp để có hoạt động chăm lo cho lợi ích công nhân trong tháng công nhân. Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trong bài phát biểu phát động tháng công nhân năm 2021 kêu gọi.
Để các hoạt động trong tháng công nhân đạt hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa rộng lớn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh nói riêng, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực thi đua lao động sản xuất và trong công tác. Trong tháng công nhân, mỗi công đoàn cơ sở, mỗi doanh nghiệp hãy tổ chức ít nhất một việc làm cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và công nhân viên chức lao động nhằm cảm ơn người lao động.
Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo các cấp và các tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, góp phần khích lệ người lao động làm việc tốt hơn.
Tới dự buổi lễ, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định.
Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký quy chế phối hợp trong triển khai dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Bắc Giang với quy mô 5,5 ha, bao gồm các hạng mục nhà công nhân, nhà đa năng, nhà thuốc, siêu thị, nhà trẻ, phòng khám và sân thể thao. Và trong giai đoạn 2021-2025. Và bên cạnh đó, thì như các đồng chí biết là chúng ta vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thêm 3 khu công nghiệp lớn nữa. Như vậy, số lượng lớn công nhân sẽ đến đây làm việc. Và các khu công nghiệp thì sẽ phải có rất nhiều những cái thiết chế để giúp cho công nhân viên chức lao động. Và tập trung để giải quyết vấn đề giáo dục cho các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp. Trong đó, ưu tiên nhất là chính sách trợ cấp đối với giáo dục trẻ em mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, cũng như là chính sách đối với giáo viên, hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chính thức là thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động của tỉnh giai đoạn 2021-2026 và trong cái giai đoạn hiện nay làm sao để đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp đặt ra. Và vấn đề này được nêu rất kỹ cụ thể với những cơ chế chính sách cụ thể của tỉnh Bắc Giang để đảm bảo chúng ta có thể cung ứng và đáp ứng cơ bản cái nguồn lao động, mà đặc biệt là lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp trong cái thời điểm hiện tại Bắc Giang chúng ta đang thu hút đầu tư rất lớn. Cùng với đó thì tất cả những vấn đề đặt ra, những cơ chế chính sách thì Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đang nghiên cứu để có thể đưa vào cái chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới 2021-2026.
Để tháng công nhân năm 2021 được triển khai hiệu quả, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh nghiên cứu lựa chọn nội dung thiết thực, chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, ghi nhận tôn vinh những tấm gương công nhân tiêu biểu, chú trọng phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hiệu quả. Cũng nhân dịp hưởng ứng tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh trích quỹ mái ấm công đoàn hỗ trợ 6 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở với mức 30 triệu đồng một hộ. Công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang bằng nhiều giải pháp, hành động thiết thực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Thưa quý thính giả, tháng công nhân năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đất nước thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, cũng là kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức kỷ niệm meeting trọng thể tại Hà Nội. Chính bởi vậy, tháng công nhân năm nay được các cấp công đoàn trong cả nước hưởng ứng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển. Tại tỉnh Bắc Giang sẽ có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, cổ vũ động viên người lao động nỗ lực hơn nữa nhằm đóng góp sức mình trong sự phát triển chung của xã hội. Để làm rõ thêm nội dung sẽ thực hiện trong tháng công nhân 2021, mục câu chuyện chính sách hôm nay có cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi, mời quý thính giả cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, xin cảm ơn. Xin chào quý vị thính giả.
Thưa ông có thể cho biết ý nghĩa của tháng công nhân được tổ chức hàng năm ạ?
Tháng công nhân được tổ chức hàng năm ấy thì đúng là cái được coi như ngày Tết của công nhân lao động, và được tổ chức hàng năm thời gian từ mùng 1 tháng 5 đến 31 tháng 5 hàng năm. Và năm nay thì đã là năm thứ 10 tổ chức tháng công nhân. Thông qua hoạt động tháng công nhân đấy thì tạo ra được cái phong trào thi đua rộng khắp trong công nhân lao động, và đặc biệt là cái việc mà các cái hoạt động tổ chức các hoạt động hàng năm ấy, hoạt động chăm lo cho đoàn viên công nhân viên chức lao động trong cái dịp tháng công nhân này, tạo ra cái không khí đoàn kết, góp phần cái việc mà xây dựng cái quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động được hài hòa, tiến bộ trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp.
Vậy thì những cái nhiệm vụ trọng tâm mà chúng ta sẽ thực hiện trong tháng công nhân năm nay là gì thưa ông?
Năm 2021 thì tháng công nhân được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và cũng là dịp tổ chức 70 năm kỷ niệm 75 năm ngày Quốc tế lao động lần đầu tiên được meeting trọng thể tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 200 công nhân lao động. Và năm nay thì cái tháng công nhân được thực hiện với 4 cái nội dung trọng tâm chính với cái chủ đề là đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Chủ đề đấy thì các cái nội dung, các hoạt động như là hoạt động chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó khăn phát triển, chương trình lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với đoàn viên và người lao động và tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động và tổ chức tuyên dương đoàn viên công nhân viên chức lao động.
Cụ thể những cái nội dung này như thế nào ông có thể cho biết kỹ hơn ạ?
Chương trình lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với đoàn viên người lao động thì Liên đoàn lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã tổ chức sẽ lắng nghe cho đoàn viên và người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc và cấp bách có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên người lao động, để từ đó có những hoạt động thiết thực để đại diện chăm lo bảo vệ cho công nhân lao động. Còn tổ chức các cái chương trình cảm ơn người lao động thì Liên đoàn lao động tỉnh thì cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức lắng nghe đoàn viên người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống của công nhân lao động. Và ngoài ra thì tổ chức tuyên dương người lao động tiêu biểu thì trong cái đợt năm 2021 này thì ngày 28 thì Liên đoàn lao động tỉnh cũng sẽ tổ chức cái lễ phát động tháng công nhân, lễ tuyên dương công nhân lao động tiêu biểu, đồng thời gắn với cái phát động tháng vệ sinh an toàn lao động và được tổ chức vào chiều ngày 28 tháng 4 nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 thì sẽ diễn ra các cái hoạt động như thế này.
Vậy thì các ông có thể cho biết là cái điểm mới này hay là điểm nhấn trong cái tháng công nhân năm 2021 được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang ạ?
Một cái điểm mới và điểm nhấn trong cái tháng công nhân được tổ chức năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang là cái tập trung vào cái chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Thì báo cáo trong cái chương trình đấy thì được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cũng đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia. Thì đến nay thì chương trình đó tập trung vào phát động đợt cao điểm từ mùng 10 tháng 3 đến 20 tháng 4, có nghĩa là ngày mai thì chương trình sẽ kết thúc. Thì đến nay thời điểm này thì Bắc Giang cũng là một trong những đơn vị đứng thứ 5 trong toàn quốc với 14.650 sáng kiến đã đăng ký tham gia chương trình, và Bắc Giang là đứng thứ 5 toàn quốc sau thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An và Công An.
Vậy thì chúng ta kỳ vọng gì ở cái chương trình 75.000 sáng kiến này thưa ông?
Thông qua cái chương trình 75.000 sáng kiến đã góp phần tạo động lực để công nhân lao động phát huy cái tính sáng tạo, xây dựng thói quen, phát hiện vấn đề và ý thức được cái cải thiện, nâng cao năng lực làm việc, góp phần cùng các cái cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt khó phát triển và đạt được cái mục tiêu có lợi cho cả người sử dụng lao động và người lao động. Thông qua cái việc mà phát động đến đoàn viên công nhân lao động đăng ký các cái sáng kiến rồi thì những cái sáng kiến được cập nhật vào cái chương trình tham gia thì đều là những sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn công tác cũng như là lao động ở các cái cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, và những sáng kiến này thì đã góp phần làm mà giảm cái chi phí sản xuất, rồi tăng năng suất lao động, rồi tiết kiệm thời gian lao động, tạo ra được cái hiệu suất làm việc cũng như là cái kết quả làm việc tốt hơn, cũng như là hiệu quả của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tốt hơn, góp phần tăng cái thu nhập cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động cũng như là tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị và các bạn thân mến, hai nhân vật Chí Phèo với Thị Nở đã bước ra từ trang sách của nhà văn Nam Cao, để sau này đã trở thành nguồn cảm hứng ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng. Câu chuyện của Chí và Nở, hai con người điển hình cho lớp người nông dân nghèo khổ, bần cùng dưới thời kỳ thực dân, nửa phong kiến, đã mang đến tiếng cười chua chát, bi kịch trong tác phẩm của Nam Cao. Dựa trên câu chuyện đó, tác giả Trần Đình Văn đã xây dựng nên tiểu phẩm chèo có nhan đề Chuyện tình Thị Nở, mang hơi thở mới và dưới lăng kính mới của thời đại. Đặc biệt, khi kết thúc câu chuyện, bà cô Thị Nở đã đồng ý để Thị với Chí cùng nhau về một nhà, cho thấy cái nhìn đầy nhân văn của xã hội hiện đại. Tiểu phẩm cũng mang tới cho thính giả những tình tiết gây cười đầy sảng khoái. Sau đây, mời quý vị cùng nghe nội dung tiểu phẩm chèo Chuyện tình Thị Nở do các nghệ sĩ Thu Hòa trong vai Thị Nở, Mạnh Hùng trong vai Chí Phèo, Minh Nhan trong vai bà cô.
Đứa nào mặt như mặt lợn thế này? Thì ra là con Nở. Nhìn Nở gần xinh đẹp phết, thơm Nở miếng.
Cái gì mà thích thế nhỉ?
Thơm Nở miếng nữa.
Cái gì mà xuống thế nhỉ?
Điền ông.
À, thằng Chí, Chí thơm trộm Nở à? Nở thì nở gút mày, Nở thì nở gút mày. Thằng này chưa phượt đã ngất rồi, phượt thật chắc đi luôn. Nóng thế nhỉ? Nóng như là cái nồi cắm lợn đang sôi ấy. Nóng rồi, ốm rồi. Cho Nở tí, cho tí, cho tí, cho tí, cho tí. Tuột mồm. Có ngon không? Có ngon không?
Ngon.
Thank you. ơi, sao hôm nay nợ tốt mới chí thế? Nợ, nợ đã có ai thương chưa?
Nợ có con nợ rồi.
Không, ý chí hỏi là nợ đã có ai thương nợ chưa?
Nợ xấu thế này, ai người ta thương?
Không, nợ đẹp lắm.
Có thật không?
Thật mà.
Chí.
Nợ.
Chí.
Nợ. Suốt cả cuộc đời này, Chí chỉ có một mình, không cha, không mẹ, anh chị em họ hàng thân thích cũng không. Hôm nay gặp nở đây, Chí mới biết thế nào là tình thương. Nở ơi, nở có thương Chí thật không? Nở, nở,
Chí,
nở. Nở này, hay là ngày mai nở dọn sang đây ở mấy Chí cho vui nhá.
Ừ.
Nở ơi, rồi Chí sẽ đi cày thuê cuốc mướn, dành dụng được tiền Chí sẽ mua cho nở một cái khung cửi thật đẹp. Nở chỉ ở nhà giặt cửi rồi đem ra chợ bán.
Nở sẽ nấu cơm cho Chí ăn, xách nước cho Chí tắm. Có tiền Chí sẽ mua cho nở một cái khung cửi thật to. Hàng ngày hai đứa mình dệt vải, dệt vải xong rồi chúng mình sẽ dệt.
Dạ gì cơ?
Dệt. Chí.
Nở.
Đôi ta như chiều với giường, như kèo với cột, như tường với vôi.
Đôi ta coi đôi như chung có gạo, như nồi có vùng.
hờn ai, lẫn bóng ai, cho tao ngơ ngẩn nghi nghi. Cho mai thẹn thùng, đây vui cho đây vui cùng nghi nghi.
Rồi ôi nó lại đi đâu rồi? Nở ơi! Quái! Đứa nào nó thả lợn ra vườn nhà mình thế không biết?
Ôi trời ơi!
Không phải là lợn mà là thằng Chí!
Tôi chết rồi!
Ôi trời ơi! Con nở tông môn mày, con ơi, thế là mất trắng rồi con à.
Ư mất. Đây, nó lại còn bảo ư mất.
Thằng rời đánh thánh vật kia, mày làm hại đời cháu bà. Bà thì bà cho mày một. Ôi giời ơi, Nở ơi, Nở, lại đây cô Bảo, nhanh lên con. Con trói cái thằng Chí lại cho cô. Trói nó lại. Ôi trời ơi, Nở ơi, lại đây, nhanh lên con, trời ơi. Cô hỏi này, thế cái thằng Chí nó là của con rồi à? Thôi được rồi, cả hai đứa về xách nước cho cô tắm.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm chèo Chuyện tình Thị Nở được phóng tác dựa theo trích đoạn trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Tới đây chương trình giờ thứ 9 xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.